vị ở đây ai là người tu tịnh độ, tôi đưa tay lên tôi coi. Cái làng tịnh độ mà thấy đưa chưa được phân nữa. Còn một số vị không đưa tay là tu gì? Tu thiền. Ai tu thiền đâu đưa tay lên ngay. Một người, hai người. Trời, cảm ơn các vị. Ai tu mật đâu đưa tay lên đây. Xin thưa các vị, ở đây xem như là cái làng mà tu theo tịnh độ, và chúng ta được các bậc thầy truyền dạy con đường tu tịnh độ, đặc biệt như là ngài Hòa Thượng Thiền Tâm chẳng hạn. Đó là những bậc thầy mà tăng chúng nơi nào tu học mà muốn tu tịnh độ dường như đều về đây để mà cầu pháp với Hòa Thượng. Hòa Thượng là một trong những bậc chân tu thạc đức. Vì vậy cho nên là cái vấn đề tu học ở đây đối với tất cả các Phật tử là một kim chỉ nam, nơi mà chúng ta đã có một cái phương pháp hành trì, có những bậc thầy rất là chân chính hướng dẫn căn bản như vậy, thì tôi tin rằng các vị tu học sẽ được thành quả tốt đẹp. Xin thưa các vị, từ khởi nguyên đạo Phật, Phật giáo của chúng ta không có danh từ tịnh độ, chúng ta nên biết là như vậy. Thời ban đầu của thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, chúng ta xem như là mục đích tối thượng là Niết Bàn. Và con đường để đi đến Niết Bàn đó là thực hành Bát Chánh Đạo. Căn bản nhất tất cả những thánh đệ tử của Đức Phật từ ngàn xưa đều hành trì Bát Chánh Đạo này, và để tóm tắt lại trở thành nền tảng của giới định tuệ cho con đường giải thoát của tất cả những người tu theo Phật Pháp. Sau đó mấy trăm năm, và nhất là thời kỳ Đại Thừa phát triển, thì bắt đầu mới có những cái từ về tịnh độ như thế này, hay là cực lạc. Cái mục đích ban đầu của những con người tu giải thoát là làm sao đạt được cái trạng thái Niết Bàn. Niết Bàn nó không mang cái nghĩa là cõi, các vị nên nhớ như vậy. Nếu chúng ta nói cõi cực lạc hay là cõi tịnh độ thì đúng, nhưng mà chúng ta nói cõi Niết Bàn là sai. Bởi vì Niết Bàn là một trạng thái của tâm thức, chứ không phải là một thế giới. Vì vậy ai đạt đến trạng thái đó, tức là trạng thái thanh tịnh đó, an lạc đó, giải thoát đó, thì cái đó người ta gọi là Niết Bàn. Còn cái người mang tính cách tịnh độ thì qua cái quá trình công phu nó có tính cách phức tạp hơn sự tịnh độ và lý tịnh độ nhiều thứ. Và vì vậy khi các kinh điển Đại Thừa đề cập đến tịnh độ, và sau này hình thành nên một tông phái gọi là Tịnh Độ Tông, thì lấy bản sanh tịnh độ làm mục đích cho những người tu tịnh độ. Những cái bản kinh thời ban đầu đề cập đến tịnh độ như là kinh Di Ma Cật, kinh Đại Bổ Tích, kinh Pháp Hoa, vân vân, đó là những bộ kinh lớn, những bộ kinh rất căn bản cho học thuyết của Đại Thừa. Và vì vậy khi mà chúng ta thấy rằng cái mục đích tu tập theo một tông phái thì bắt đầu nó có sự đổi thay ít nhiều trong vấn đề hành trì. Ở đây chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái chữ tịnh độ của người tu tịnh độ nó mang cái nghĩa là một thế giới để chúng ta sau này nguyện tái sanh vào. Và trên căn bản nữa, một vài kinh điển như kinh Di Ma Cật đề cập đến tịnh độ, nó mang cái nghĩa là cũng giống như trạng thái Niết Bàn của người tu theo Bát Chánh Đạo hay là tu theo giáo lý nguyên thủy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái chữ tịnh độ là trong đó là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là một cái câu trong kinh Di Ma. Và như vậy thì ở đây lấy cái trạng thái tâm tịnh là Phật độ tịnh, thì mức độ tịnh này nó tương đương với cái chữ Niết Bàn trong cái thời kỳ nguyên thủy ban đầu. Nhưng mà ở đây khi sau này chúng ta phát triển dần và trở thành cái tông phái tịnh độ, nó có thế giới, nó hình thành lên cái cõi nước, có dân chúng, có tất cả mọi thứ, thì nó mang cái nghĩa là về sự tịnh độ thì nó có cái nghĩa khác đi. Cho nên ở đây khi nghiên cứu vào trong từng tông phái, chúng ta mới thấy cái quá trình phát triển và tính đa dạng trong cái con đường hành trì và tu tập theo Phật giáo. Xin thưa các vị, để nói rằng á, những con người tu theo tịnh độ, tức là tu theo con đường niệm Phật để được vãng sanh, thì cái này đa phần là Phật tử chúng ta hiểu. Nhưng mà nói về lý tịnh độ thì chúng ta rất khó hiểu. Nhưng mà tôi muốn trao đổi với tất cả các vị từng cái ý nghĩa một mà chúng ta tìm hiểu sâu sắc con đường tu theo pháp môn Tịnh Độ. Sự thật ra Tịnh Độ sau này đưa ra như một phương tiện để giúp cho chúng ta có cái cảm hứng, có cái sở thích, có cái khát vọng về con đường tu tập đó, để chúng ta tránh đi những nỗi khổ đau và phiền lụy này, là một con đường phương tiện vô cùng tuyệt vời. Xin thưa tất cả các vị, những người tu theo Tịnh Độ, tôi xem như là tu theo một cái con đường gọi là quá thành thôi. Cái mục đích mà về sự Tịnh Độ chúng ta để đạt được gọi là quá thành, chứ chưa phải là bảo sở. Đây là cái phẩm quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa, có nêu ra hình ảnh của một đoàn người muốn đi về bảo sở, nhưng mà trên con đường quá xa, dài rồi mệt mỏi, rồi bây giờ muốn dừng chân nghỉ ngơi tạm thời. Và vì vậy cái người trưởng đoàn mới làm một cái quá thành, và nơi đó cũng có đầy đủ các cái phương tiện để cho người lữ hành tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi. Rồi sau đó mới nói với mọi người rằng đây chỉ là quá thành thôi, và khuyên đoàn nên tiếp tục đi về bảo sở. Thì tôi thấy rằng ý nghĩa Tịnh Độ nó cũng gần gũi với ý nghĩa này. Tôi đã từng nói với tất cả các vị ở trong nhiều bài giảng, tôi đã Tịnh Độ là một thế giới hữu vi. Tôi đã từng nói mà cái gì thế giới hữu vi thì bản chất của pháp hữu vi thì phải sao? Phải vô thường, phải sinh diệt, phải đổi thay. Các vị đừng ngỡ ngàng về từ tôi nói này. Chúng ta thường thường chúng ta nghĩ là chúng ta vãng sanh Tịnh Độ là chúng ta sẽ sống vĩnh viễn. Và trong cái bài Kinh Sám Di Đà, sau khi chúng ta sẽ nguyện gì? Nguyện giảng sanh Sám Di Đà là cái câu cuối là không già, không chết, là gì? Không dời đi đâu. Có nghĩa là bất di bất dịch, không đổi thay, không sanh diệt. Nhưng mà hôm nay các vị nghe tôi nói là thế giới Tịnh Độ là một thế giới hữu vi, các vị cảm thấy ngờ vực về điều này không? Cái gì đã là thế giới thì nó phải có sự tan hoại. Các vị nên hiểu là như vậy. Chỉ đứng về mặt lý Tịnh Độ là nó mới mang cái nghĩa rốt ráo. Còn trên sự Tịnh Độ thì tôi xem Tịnh Độ là một thế giới, là một cõi nước như là quá thành. Điểm để chúng ta dừng chân đến đó để tiếp tục tu hành, để đến quả vị giác ngộ giải thoát. Bởi vì chúng ta thấy rằng giữa trần gian này nhiều phiền toái phức tạp. Con người chúng ta nhiều tham, nhiều sân, nhiều giận, nhiều si, nhiều tham ái, nhiều phiền não. Chúng ta thấy khó bề mà có thể đi vào đạt được trạng thái niết bàn hay giải thoát tuyệt đối. Vì vậy cái người nguyện bản sanh Tịnh Độ nó mang cái nghĩa là phương tiện để nguyện nương vào nơi đất Phật, để hạn chế tất cả những cái duyên ràng buộc, để chúng ta tiến vào lộ trình giải thoát. Cũng giống như sống giữa cuộc đời chúng ta nhiều phiền toái quá, muốn tu muốn học rất là khó, bị ràng buộc bởi gia duyên, bởi chồng con, bởi công việc, bởi mọi thứ. Cho nên cuối cùng vô trong chùa là để tránh bớt duyên trần, dễ tu hành. Như vậy giữa cõi đời ác thế ngũ trược này, muốn một đời để giải thoát, để được thanh tịnh an lạc, chuyện đó rất khó. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng pháp môn Tịnh Độ là một phương tiện giúp chúng ta vãng sanh dễ hơn, và nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Vì vậy chúng ta mới mượn pháp môn này để vãng sanh về thế giới Tịnh Độ mà theo nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Xin thưa tất cả các vị, cho dù dưới góc độ nào, trên nguyên tắc tu tập của Phật giáo đều không có sự thay đổi về nguyên lý của nó. Cho dù các vị tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu bất cứ pháp môn nào thì về chân lý của Phật giáo không thay đổi. Nhưng mà phương tiện thì nó có sự đổi khác, nhưng mà ý nghĩa của nó như thế nào thì từng bước tôi sẽ chia sẻ với các vị trong cái bài nói chuyện này. Cái bài nói chuyện này mang tính cách là tương đối là chuyên đề hơn. Xin thưa với các vị, Tịnh Độ đã đáp ứng được khát vọng an vui và hạnh phúc của người trần thế. Giữa cuộc đời này có rất nhiều nỗi khổ, mà nhất là trong thời kỳ của Phật còn tại thế đến sau đó, con người chúng ta khổ rất là nhiều thứ. Trong đó có cái khổ mà về vấn đề là giới tính, tức là phụ nữ thời đó rất bị khinh miệt. Ở các nơi khác thì có cái giai đoạn là buôn bán nô lệ, rồi ở Ấn Độ thì là xem thường với người nữ, rồi ở các nước của Đông Phương chúng ta thì nó mang cái quan điểm trọng nam khinh nữ. vân vân, tất cả những cái này. Vì vậy cho nên kinh mới đề cập đến vấn đề là thế giới tôi sẽ không có người nữ. Các vị phải hiểu được những cái bối cảnh lịch sử phát triển gì, từng bước để mà tôi chia sẻ với các vị. Ở đây các vị thấy rằng cuộc đời ác thế ngũ trược, gồm có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Do năm cái trược này mà con người chúng ta sợ hãi và chúng ta tìm lối thoát. Và nếu sống giữa cuộc đời, sanh ra trong cuộc đời này, chúng ta thoát nơi nào? Chúng ta không có chỗ thoát. Cuối cùng chúng ta chỉ cảm thấy rằng cái pháp môn tịnh độ giới thiệu một thế giới mà nó không có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược này. Chúng ta cảm thấy thích quá, cho nên chúng ta quyết định để chúng ta chọn tu theo. Cho dù chúng ta chưa nắm bắt được phương pháp tu, cho dù chúng ta chưa thấy được cái thế giới đó, mà tất cả mọi thứ chúng ta đều nghe mô tả từ trong kinh điển hay là sự giảng dạy của các thầy. Đây là một cái điều các vị phải để ý về điều này. Có ai thấy được tịnh độ chưa? Đưa tay lên tôi coi. Ở đây có người nào thấy được tịnh độ không? Thôi bây giờ nằm chim bao thấy tịnh độ có chưa? Chưa. Như vậy tất cả tịnh độ của chúng ta nằm ở đâu? Nằm đâu? Nằm trong tưởng tượng. Bây giờ tất cả chúng ta tu tịnh độ, chúng ta chỉ hình dung và tưởng tượng thôi. Trong khi cuộc đời ngũ trược là một thực tế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược là thực tế. Kiếp trược là thế giới này vô thường, sống thần hay là cái vấn đề còn mất, bãi biển lương dâu, tất cả mọi thứ, lỡ núi lỡ sông gì đó. Rồi thế giới hôm nay là thế giới này bị ngập lụt, rồi thế giới kia bị bão lụt, rồi thế giới này bị động đất, rồi này thiên tai. Cái đó gọi là kiếp trược. Ở đây kiếp trược ở đây là sống trong một cái thế giới như vậy không an toàn. Cái sự không an toàn cho đời người hay là con người nương tựa vào đó, hay là chúng sinh nương tựa vào đó, cái thế giới không an toàn đó chúng ta gọi là kiếp trược. Kiến trược là những quan niệm nhìn nhận tà kiến lệch lạc của mỗi con người. Chính cái tà kiến đã đem lên khổ đau cho chúng ta. Cái tà kiến chẳng hạn như là trong cái thời kỳ Đức Phật mà chúng ta thấy vô não, khi đến với một cái người thầy ngoại đạo, thì ông thầy ngoại đạo hỏi là ngươi có muốn đắc đạo không? Chàng vô não mới nói là muốn. Như vậy nhờ, ngươi muốn đắc đạo thì ngươi hãy về, ngươi giết 1000 người và lấy 1000 ngón tay sâu làm chuỗi để đeo thì ngươi đắc đạo. Như vậy thì ở đây nó thuộc về cái tà kiến. Ở đây tôi nêu các vị như một ví dụ, còn vô số tà kiến khác nữa mà tại Việt Nam chúng ta vẫn có. Những cái nơi mà sử dụng như thầy mo hay là thầy phù thủy để chữa bệnh bằng một cách tà kiến đó, cái đó chúng ta đều gọi là quan niệm lầm lạc. Cái quan niệm lầm lạc đó gọi là tà kiến. Chính cái tà kiến đó đem đến quan trái khổ đau của con người. Trong tà kiến đó nó có cái mối quan hệ gì nữa? Nhìn nhận về xã hội, cái vấn đề xã hội bất công, cái vấn đề gọi là người ăn hiếp người, bóc lột người, hay là tất cả những cái đó, nó thuộc về dạng là kiến trược. Tức là cái nhìn nhận, cái thấy biết của chúng ta do cái giai đoạn lịch sử, do hoàn cảnh nó dẫn đến những cái thấy biết như vậy. Bây giờ cái thấy biết, ví dụ bây giờ ở Ấn Độ, cái thấy biết về vấn đề vai trò của những người lãnh đạo như Bà La Môn hay là Sát Đế Lị, tức là cái đời sống giai cấp. Những giai cấp trên miệt thị giai cấp dưới, chà đạp giai cấp dưới. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng Ấn Độ hiện tại bây giờ vẫn là có những giai cấp sống không có hơn cái giá trị của một loài súc vật. Chúng ta thấy sống rất là khổ đau, bị cái giai cấp trên bóc lột, thậm chí những cái chuyện hãm hiếp xảy ra. Tất cả những cái đó cũng do quan niệm về vấn đề giai cấp và xem giai cấp dưới là hạ liệt, là thấp kém, đã dẫn đến nhiều cái gọi là bất công như vậy. Cái đó gọi là kiến trược, những quan niệm tà kiến lệch lạc gây đến đau khổ cho nhân loại, cho con người, cho chúng sinh. Cái đó gọi là kiến trược. Phiền não trược là những cái tham sân si chi phối con người. Rồi chúng sinh trược là thế giới cuộc đời này, chúng ta mỗi một chúng sinh nó có những cái nghiệp riêng, và vì nghiệp đó tạo những ác nghiệp để hoành hành, để khổ đau từ đời này đến nhiều đời khác, trong luân hồi, trong tử sinh. Cái đó là chúng sinh trược. Rồi mạng trược là bản thân mỗi con người chúng ta vô thường. Chúng ta vô thường, sống nay chết mai chúng ta quyết định được. Ví dụ chúng ta thấy rằng tai nạn máy bay vừa rồi là một cái việc mà để gọi là chúng ta cảm thấy vô thường. Không bao giờ ai bước lên chiếc máy bay mình hiểu được điều gì xảy ra. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi nói thật với các vị, tôi đi trong nước, ngoài nước hay là tôi đi gần đi xa, mỗi lần tôi bước lên chiếc máy bay thì tôi chỉ cảm nhận rằng là tôi và chiếc máy bay đồng số phận. Nếu bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra thì cứ thành tâm niệm Phật mà an nhiên chấp nhận những sự thật như thế. Phải tự dặn lòng mình điều này. Nhưng mà thật ra mà nói, vấn đề tai nạn máy bay là tai nạn hiếm hoi nhất trên thế giới này. Tất cả các loại phương tiện để đi, máy bay là hiếm hoi nhất, mà người ta tính theo tỷ lệ là 1/1,000,000. Nhưng mà ở đây đa phần là chúng ta sợ máy bay chứ chúng ta không có sợ đi xe, đúng không? Nhưng mà mức độ tai nạn xe là khủng khiếp hơn máy bay rất là nhiều. Hàng ngày ở các tỉnh thành, chúng ta không nói là thế giới, một cái tỉnh, một địa phương nào đó thôi là vẫn có diễn ra những tai nạn về xe. Nhưng mà tai nạn máy bay là 5 thở 10 thì chúng ta mới nghe một tai nạn, nhưng chúng ta cảm thấy rất sợ. Vì con người chúng ta là sống trên mặt đất, chúng ta phải là chim. Vâng. Chúng ta sống trên mặt đất cho nên chúng ta sợ độ cao. Cho nên cái gì mà khi lên độ cao là chúng ta có cảm giác sợ hãi là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng chúng ta mới cảm thấy rằng máy bay là phương tiện an toàn nhất trong tất cả các loại phương tiện. Chúng ta nên nhớ vậy. Nhưng sự cố máy bay nếu xảy ra thì cũng là khó mà sống sót hơn với tất cả những loại phương tiện khác. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói các vị gì? Mạng trược là cái mạng của con người vô thường. Sanh già bệnh chết, tất cả mọi thứ của chúng ta không có gì gọi là an toàn. Nhìn những sự thật này trên thế giới, giữa con người và bản thân chúng ta, tự nhiên chúng ta cảm thấy sợ hãi. Bây giờ tự nhiên có một pháp môn tu giới thiệu cho chúng ta về một thế giới, thế giới đó là hoàn toàn hạnh phúc, không có khổ đau. Tự nhiên chúng ta thấy như vậy là chúng ta cảm thấy là nó thích hợp với cái nguyện vọng chúng ta quá. Giữa cuộc đời này chúng ta sợ hãi về cái sống, cái chết, cái được, cái mất, mà chúng ta không biết chạy đâu. Rồi bây giờ cái pháp môn tịnh độ là pháp môn nói nè: con à, gắng niệm Phật đi con, tu hành nguyện giảng sanh về đó. Về đó làm sao? Đất cũng bằng vàng, mình đây kiếm cục vàng hổ thân không ra, về ở tịnh độ móc vàng cổ chim thoải mái. Có phải không? Tức là đất cũng bằng vàng, mỗi thứ vàng. Cái tự nhiên những con người chúng ta khó khổ về đời sống kinh tế, tự nhiên chúng ta thấy rằng khát vọng của chúng ta nó được đáp ứng. Như vậy thì tôi nói với các vị rằng thực tế khổ đau của cuộc đời đã làm cho con người chúng ta có ý hướng tìm một nơi để chạy trốn, để thoát thân, để tìm một nơi nương tựa, để vững vàng, để an ổn. Đây là khát vọng về hạnh phúc của con người chúng ta. Do đó các tôn giáo hay đáp ứng cái nhu cầu khát vọng này bằng những diễn tưởng, cho chúng ta một thiên đường, cho chúng ta một thế giới, cho chúng ta một cuộc sống bên kia. Đa phần là ảo tưởng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và trong nội dung trình bày này tôi muốn chia sẻ với các vị để các vị thẩm thấu cơ bản về một pháp môn mà chúng ta đang hướng về trong cái sự tu tập. Xin thưa với các vị, cái duyên khởi về thế giới tịnh độ này được nêu lên trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là hình ảnh của bà Vi Đề Hy. Nếu chúng ta đọc trong truyền sử, chúng ta thấy rằng bà Vi Đề Hy cảm thấy con là A Xà Thế hãm hại cha mình để cướp ngôi, và đồng thời cũng bắt giam mình sau khi là mình đã cung cấp cái thức ăn thức uống cho Bình Sa Dương. Và bà cảm thấy cuộc đời đáng chán, đáng chê quá. Cuộc đời mà con còn đối xử với cha với mẹ như vậy, rồi á, ngôi vị danh thơm tiếng tốt, thân mạng được mất vô thường, tự nhiên bà có cảm giác chán. Và bà cầu xin với Đức Phật là bà muốn sống ở một thế giới nào đó để đừng có những khổ đau quan trái này. Đó là duyên khởi của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị, nếu bà Vi Đề Hy vẫn là một thái hậu, không gặp những cái trắc trở về vấn đề gọi là con bất hiếu hay là những cái khổ đau đó, thì tôi hỏi với các vị, bà Vi Đề Hy có nguyện vào một cái thế giới để được an lành, hạnh phúc mà đừng có khổ đau này không? Không bao giờ. Các vị nên nhớ kỹ, nếu bà Vi Đề Hy không gặp những khổ đau đó thì bà Vi Đề Hy không có khát vọng một thế giới, một cuộc sống mà tất cả nơi đó là không có những con người lừa gạt, bất hiếu, những con người gian ác như thế này. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta khổ đau, tự nhiên chúng ta có một cái khát vọng muốn tìm một nơi để chúng ta thấy rằng an thân lập mạng, hạnh phúc an vui hơn. Như vậy thì bây giờ trong khổ đau đó, bà mới khát vọng làm sao Đức Phật cho bà, làm sao để vãng sanh về một thế giới mà không có những cái thứ khổ này. Và Đức Phật mới hiện mười phương tịnh độ, trong đó có cái Tây phương tịnh độ là nơi bà chọn để bà nguyện vãng sanh về đó. Như vậy thì ở đây, khi chúng ta đọc tới đây, chúng ta thấy điều gì? Chính cái thế giới này nhiều khổ đau quá, xã hội nhiều bất công, nhiều gian ác quá, cho nên chính cái chỗ đó con người muốn khát vọng từ bỏ những thế giới này. Cho dù một thế giới chúng ta sắp đến, chúng ta chưa nắm chắc ăn là chúng ta đến đó có hạnh phúc hay không, nhưng mà khi chúng ta nghe được giới thiệu, chúng ta sẵn sàng từ bỏ để mà chúng ta đến, cho dù bất cứ giá nào. Bây giờ tôi nói với các vị, các vị đọc trong truyện Kiều, các vị biết là khi mà Kiều ở lầu Nương Bích hay gì đó, rồi cuối cùng là bị Sở Khanh gạt, đúng không? Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng Sở Khanh là một người lừa lọc như vậy, mà Thúy Kiều lại nghe lời Sở Khanh để trốn đi. Như vậy chúng ta phải hiểu thân phận Thúy Kiều lúc đó bị giam giữ rất khổ đau. Thân phận người phụ nữ lúc đó bị hành hạ, mất đi danh dự giá trị và mất đi cái lý tưởng sống của chính bản thân mình, tổn thương đến lòng tự trọng mọi thứ, cho nên bằng mọi cách phải từ bỏ nơi mà mình đang bị giam giữ khổ đau thế này. Cho nên vì vậy cái lời của Sở Khanh lừa đảo nói như thế như thế, nếu chúng ta là người tỉnh táo, chúng ta nghe những cái lời đó, chúng ta biết rằng đó là lời nói xạo. Nhưng mà người trong hoàn cảnh đó nghe lời nói đó lại chấp nhận. Bởi vì sao vậy? Người ta muốn từ bỏ hoàn cảnh người ta đang sống như thế này để người ta đi tìm một cái hoàn cảnh mới, và hoàn cảnh mới đó cho dù đó chỉ là lời giới thiệu, chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta nhìn nhận về thân phận con người chúng ta như vậy. Chúng ta sống khổ đau quá, ví dụ như ở nơi quê hương chúng ta làm ăn không có tiền, vất vả. Chúng ta nghe ở người thành phố nào đi về thăm, cái đó trời ơi, về trên Sài Gòn hả, bán bánh mì sống cũng dư giả, ví dụ như vậy. Cái tự nhiên chúng ta nghe chúng ta thích quá. Ở đây quanh năm suốt tháng chúng ta cài cốc móc mũi, chúng ta làm đủ thứ hết, rau củ đậu gì đó, bán ế ẩm này kia, không có tiền, tất cả mọi thứ. Mà bây giờ về Sài Gòn bán bánh mì không sống cũng dư giả, vậy ít nhất tôi về đó tôi bán bánh mì cũng sống ngon lành chứ. Tự nhiên cái khát vọng đó nó làm chúng ta muốn từ bỏ cuộc sống này. Về mặt tâm lý tự nhiên nó là như vậy. Hay là tôi nói với các vị, có những người phụ nữ, nhất là những người con gái quê, sống trong một cái hoàn cảnh chúng ta thấy nó thiệt thòi, chúng ta không có điều kiện để trang sức cho bản thân mình hay là mua sắm những nhu cầu tối thiểu. Rồi cái chúng ta nghe một người bạn nào đó về nơi quê, lên Sài Gòn đi bán, đi phục vụ việc đó, hay là đi làm công việc vậy 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 đó, cũng dư giả tiền tất cả mọi thứ, nó làm cho con người chúng ta khát vọng. Chúng ta khát vọng làm, chúng ta muốn đến đó để chúng ta thay đổi thân phận thực tế của chúng ta. Đây là cái nỗi niềm một thuộc về tâm lý chung của tất cả mọi ai cũng là như vậy. Cho nên ví dụ các vị thấy rằng một gia đình vợ chồng không hạnh phúc, cái chuyện ngoại tình rất dễ xảy ra. Các vị nên nhớ vậy. Cái này là từng bước để chúng ta thấy điều đó, để tôi cho các vị thấy rằng tiến trình thực tế của tâm lý con người vậy mà. Ví dụ một người vợ không được hạnh phúc, có một người chồng nát rượu, hay là người chồng không yêu thương, hay người chồng thiếu trách nhiệm. Khi chúng ta đi bên ngoài, chúng ta nghe một chị bạn hay là một người bạn trai nào đó giới thiệu về một cái điều gì đó, nhất là một người con trai khác ga lăng hơn, cảm thấy tế nhị hơn mọi thứ, thì tự nhiên ý niệm ngoại tình bắt đầu có ở trong lòng của con người. Tức là ngoại tình ở đây không phải là vì vô đạo đức, mà vì muốn trốn chạy cái nỗi khổ thực tế đang làm, tức là muốn giải phóng con người mình đi. Hay là bây giờ một người chồng có một cái người vợ như thế, người vợ là sư tử Hà Đông hay gì chẳng hạn, hay là có tính cách gì đó, tự nhiên con người này cũng là có cái ý tưởng là muốn thoát đi ra khỏi sự ràng buộc của sư tử này. Cho nên là đi ra ngoài, nếu có một ai đó nói chuyện dễ nghe hơn, có tính cách cởi mở hơn, có tính cách hiền hậu hơn hay là cái gì đó, cái tự nhiên con người này cũng bắt đầu có ý niệm muốn từ bỏ những nỗi khổ mà người ta đang mang. Vì vậy ở đây các vị lấy những cái nguyên tắc thực tế đó, tôi nói ở đây như một lời dẫn dụ cho chúng ta về cái quan điểm để rồi tu tập theo con đường tịnh độ, chứ không phải tôi đang phân tích về một cái cuộc sống của xã hội. Như vậy thì bây giờ các vị thấy rằng khi chúng ta gặp khó khăn, gặp những hoàn cảnh bi đát, gặp những người thân không yêu thương, thì chúng ta muốn từ bỏ nơi đó liền. Những đứa con đi quan nó cũng xuất phát từ đây. Những gia đình không bảo bọc con mình một cách tốt, hay là những gia đình có người cha, người mẹ, người anh, người em gì đó không chăm sóc tốt, không có tình thương trong một gia đình, tự nhiên người ta phải đi tìm bên ngoài để những cái tình cảm nào đó. Cho dù tình cảm đó chúng ta thấy bị lừa đảo, bị gạt hay bị lợi dụng, chúng ta vẫn chấp nhận. Chúng ta nên hiểu điều đó. Cái nguyên tắc của cái cuộc sống này nó là như vậy. Như vậy thì tôi nói với các vị để các vị thấy điều gì? Tịnh độ nó cũng là những cái như vậy. Tịnh độ có mặt để đáp ứng những cái khát vọng của chúng ta. Khi giữa cuộc đời này chúng ta gặp rất nhiều khổ đau, rất nhiều oan trái, nhất là những người bị sanh già bệnh chết, những người có gia đình không hạnh phúc, cái cuộc sống nghèo khổ. Các vị gặp những người mà nhất là những người bệnh tật đi, các vị hỏi có họ có hạnh phúc được ngày nào không? Tôi có gặp rất là nhiều những người này. Những người này có cảm giác là cứ muốn chết đi, và vì chết đi không biết đi đâu. Cho nên bây giờ nghe nói là nếu chúng ta tu theo tịnh độ, thành tâm niệm Phật gì đó và tu tha thiết, rồi sau khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ giảng sanh về một thế giới đó, nó không bệnh, không già, không chết. Tự nhiên chúng ta thấy thích quá. Mình bây giờ già bệnh như thế này, mình đau khổ quá. Vậy thì thôi bây giờ từ bỏ một cái thế giới nhiều cái trược kiến như thế này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược này, để chúng ta tái sinh vào một thế giới đó, cho dù thế giới đó chúng ta chưa bao giờ thấy, chúng ta chỉ được nghe nói thôi. Thì cũng giống như bao nhiêu người là từ bỏ nơi này mới miền quê để về Sài Gòn bán bánh mì, hay là từ bỏ thằng chồng này đi sẽ có một cái thằng chồng khác nó sẽ tốt hơn, mà cho dù thằng chồng khác tệ hơn mình cũng chưa biết. Mà mình cứ nghe nói tốt hơn là tự nhiên mình có cái ý niệm là muốn từ bỏ liền, bởi vì mình quá đau khổ với thực tế này mà. Đó là những điều mà chúng ta nên hiểu, đó là cái cách để chúng ta nhận thức trong con đường tu tịnh độ. Nó cũng vậy. Hồi nãy tôi có nói với các vị, trong những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó những lời nguyện đó có nói về cái vấn đề là nước tôi không có người nữ. Các vị đừng hình dung rằng như vậy là cái thế giới đó là toàn đàn ông, không có đàn bà. Nó không phải. Nếu là một thế giới thì không thể nào toàn đàn ông mà không có đàn bà được. Không có một thế giới nào như vậy. Và cũng không có một thế giới nào như Tây Du Ký toàn đàn bà mà không có đàn ông. Các vị nên nhớ là như vậy. Đã là thế giới thì nó là phải là như vậy. Nhưng tại sao trong kinh diễn tả như thế, chúng ta hiểu điều gì? Những người phụ nữ muốn giải phóng bản thân của mình, thoát khỏi những nô lệ ràng buộc và đàn áp. Cho nên vì vậy trong lời của Phật dạy có những cái điều này làm cho người ta đáp ứng được những cái khát vọng của người ta, để người ta hướng về đó tu tập. Có thể một đời này khổ đau quá, người ta chấp nhận, nhưng người ta muốn rằng đời sau và nhiều đời sau nữa người ta sẽ không gặp những cái hoàn cảnh khó khổ trớ trêu như thế này. Cái tâm lý căn bản của pháp môn tịnh độ nó tuyệt vời ở chỗ đó. Cho nên các vị thấy cái mục đích căn bản niệm Phật để được giảng sanh là cái điều mà gọi là không thể thiếu. Nhưng bên cạnh đó, về cái mặt gọi là muốn được giảng sanh, nó còn có cái tâm lý là hân và yểm. Các vị tu tịnh độ phải nhớ cái điều này. Hân và yểm có nghĩa là ham thích tịnh độ, và yểm là chán ghét ta bà. Nếu có cái thái độ chán ghét được ta bà thì mới giảng sanh tịnh độ. Quan điểm này vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta còn dính mắc tham ái sân si ích kỷ đố kỵ hờn ghen thì thật ra mà nói cái điều vãng sanh rất khó với chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên cái hân là cái ham thích nơi tịnh độ, vì là về nơi tịnh độ được an lạc, sung sướng, hạnh phúc, an vui. Còn cuộc đời này bất công, bất bên, vô thường, khổ lụy mà theo một số người, người ta đang vương mang gặp phải. Như vậy ở đây một số người nếu họ may mắn có phước báo trong cuộc đời này, họ không khổ đau như những người đó, thì pháp môn tịnh độ lại không có tác dụng cao bằng những người khổ đau. Hãy hiểu là như vậy. Nếu một người sống hoàn toàn gia đình hạnh phúc, an vui, làm ăn có tiền và mọi thứ, và những cái hoàn cảnh đó nó như vậy, thì cái ý niệm để gọi là giảng sanh rất là khó. Cho dù ở đây ví dụ như có những người có điều kiện sống tốt nè, sức khỏe tốt nè, không có bệnh tật nè, đi ra ngoài thì danh thơm tiếng tốt nè, gia đình thì hạnh phúc an vui nè, địa vị đàng hoàng nè, mà bây giờ người này có tu tịnh độ, nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện con nguyện giảng sanh về Tây Phương tịnh độ gì đó, sau khi xả báo thân gì đó, Nguyện nguyện thôi chứ lỡ mà lúc đó Đức Phật A Di Đà xuất hiện ngay trước mặt nha, nói con nguyện hả, đây lên tay đây, ta đưa về Tây Phương Tịnh Độ lại ba lại quan hả, vài chục năm nữa hả Phật Di Đà. Các vị phải hiểu cái này, nếu chúng ta đang hạnh phúc mà Đức Phật Di Đà xuất hiện nói rằng con à, về Tây Phương Tịnh Độ sướng lắm con ơi, thế dạ phan hả, con còn hưởng thụ vài năm nữa hả, hay là vài chục năm nữa, đúng không? Nhưng mà một người bệnh tật khổ đau, bị chồng hành hạ, bị xã hội xem thường lăng nhục, hay là nhiều thương tật, hay là nhiều khổ đau, mà ngay lúc đó Đức Phật Di Đà đưa tay, con à, ta tiếp về Tây Phương Cực Lạc, thì sao? Đi liền không? Đi liền. Các vị phải hiểu như vậy, người đó sẽ đi liền. Ở đây các vị thấy rất rõ là như vậy. Tại vì người này đang chán về thân phận của mình, đang chán những gì đang xảy ra, cho nên cái khát vọng về Tây Phương Tịnh Độ nó nung nóng ở trong đầu để thoát khỏi những cái đau thương ràng buộc phía trước này nè. Đó là cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cho nên tôi muốn nói với các vị, khi học về giáo pháp tịnh độ, chúng ta phải hiểu cái này. Về mặt sự tịnh độ, từ ban đầu tôi đã nói với các vị, về mặt sự tịnh độ là một thế giới, thì thế giới đó phải vô thường, không có cách khác được. Cho dù nó là từ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì cũng vô thường, nhưng thời gian vô thường là bao lâu? Cái điều đó là một vấn đề chúng ta cần đặt ra. Thời gian vô thường của tịnh độ đã đủ sức cho các vị giải thoát, đủ sức cho các vị thành Phật, đủ sức cho các vị đạt đến chỗ bất sanh bất diệt, đạt đến chỗ không còn sanh tử. Đây là cái ý nghĩa nó là như vậy, nhưng rồi nó cũng phải vô thường tan hoại. Cho nên dựa trên 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy rằng một cái xã hội tịnh độ được thiết lập ở trong đây, một xã hội tịnh độ rất văn minh, rất là thuần khiết, rất là đạo đức. Các vị phải thấy là như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào triết lý ở trong cái 48 lời nguyện này, chúng ta thấy nó tuyệt vời vô cùng. Tôi nói một xã hội tịnh độ, chắc các vị cảm thấy rằng tại sao tôi nói một cái từ rất là thường dân như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ, tịnh độ là một xã hội chứ không phải là bình thường. Các vị thấy tại sao tôi nói xã hội? Ở tịnh độ nó có 4 nơi đồng cư, một là phàm thánh đồng cư, hai là phương tiện hữu dư, ba là Phật báo trang nghiêm, và 4 là thường tịch quan. Thì ở đây các vị thấy cái điều gì? Cái xã hội tịnh độ được thiết lập rất là rõ ràng nha. Đã phàm thánh đồng cư là thừa nhận tất cả những chúng sinh còn đầy dễ nghiệp trước phiền não, chứ không phải là chuyện bình thường. Và các vị nên nhớ rằng ở tịnh độ vẫn có giai cấp. Các vị tin có giai cấp không? Hả? Có không? Có. Các vị hiểu được như vậy là tốt đó. Ở tịnh độ có giai cấp. Giai cấp ở đây không mang cái nghĩa là người bóc lột người, lấy quyền hành để áp đặt cái người dưới, hay là bóc lột hành hạ, hay là hãm hại người dưới. Mà giai cấp ở đây nó tùy vào phước báo nhân duyên của mỗi người vãng sanh nơi đó để thiết lập lên giai cấp trong cửu phẩm liên hoa. Như vậy phước báo chúng ta ít, chúng ta tái sanh vào hạ hạ, rồi cái phước báo hơn đó chút xíu là chúng ta tái sanh vào trung hạ, trung trung và trung thượng, rồi thượng trung, thượng hạ, rồi thượng thượng, vân vân. Như vậy trong cửu phẩm liên hoa này, tôi cho đó là giai cấp ở tịnh độ rất là rõ ràng. Nhưng mà giai cấp ở đây không mang cái nghĩa là người bóc lột người, bởi vì về tịnh độ là tất cả những thiện nhân đồng hội một nơi. Cho nên chúng ta thấy rằng một xã hội có nhà cửa lầu đài không? Có không? Có đường đi không? Có chim không? Rồi á, có xe ô tô không? Hả? Không, cái này không, đúng không? Cái gì cũng có, tới cái này thì không. Tại vì á, các vị biết tại sao người ta không đi ô tô không? Đúng, 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 nói cái đó rất là chuẩn. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta thấy rằng thế giới tịnh độ được thiết lập như vậy thì đó là cảnh hữu vi mà. Có ao hồ, có chim muông, có suối, rồi có gió, có cây, tất cả mọi thứ. Rồi thậm chí về tịnh độ có ăn uống không? Có, phản thực kinh hành mà không có ăn uống sao được. Ăn rồi rồi đi kinh hành, sướng không? Về đó có nghe Đức Phật Di Đà nói tôi có 1000 hectare đất để các vị về để mà gieo mạ để trồng lúa không? Không, đúng không? Như vậy thì ở đó chúng ta thấy cái gì? Thế giới tịnh độ không có nói đi làm, mà toàn là ăn rồi đi kinh hành. Còn sáng thì làm gì? Sáng bay đi các nơi nào đó, bay như chim vậy đó, cái tới nơi nào đó cái lượm hoa cái bể, trưa về cúng Phật, rồi ăn uống rồi kinh hành, cuộc đời thông dong tự tại như thế. Như vậy thì nếu đã là có thế giới thì nó phải mang tính cách vô thường. Mà nếu đã có thế giới, có cấp bậc hay là có cái giai cấp trong xã hội, có chúng sinh, có phàm, có thánh, thì đó là một xã hội. Nhưng xã hội này là xã hội của tịnh độ. Chúng ta nên nhớ như vậy. Như vậy từ một cái điều này, chúng ta nhìn về vấn đề là với cái tựa bài tôi giảng với các vị là tịnh độ nhân gian. Như vậy trong một cái tịnh độ mà được Đức Phật A-di-đà thiết lập trong kinh A-di-đà và nhiều kinh khác, và chúng ta thấy ở nơi đó căn bản nhất 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, chúng ta thấy ý nghĩa về cái triết lý tịnh độ nhân gian rất rõ. Đó là một quan niệm của một con người rất kiện toàn, một con người có tầm nhìn về một xã hội văn minh rất tuyệt vời, về mặt đạo đức, về mặt văn minh, tất cả mọi thứ mà trong 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà phản ánh đầy đủ. Có thể rằng chúng ta chưa bản sanh về tịnh độ, để chúng ta là một chúng sinh nơi tịnh độ để chứng kiến lầu đài xe hơi, nhà cửa vàng bạc ngọc ngà gì đó, chim muôn nói pháp gì đó, chúng ta chưa có cơ hội đó. Nhưng chúng ta nhìn vào cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rằng lấy những lời nguyện của Đức Phật để xây dựng một thế giới tịnh độ này làm nền tảng cho hôm nay và ngàn sau. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Cái này nó nằm trong khả năng của chúng ta, rất là hiện thực, chứ không phải nói chuyện quan đường. Khi chúng ta đọc 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, ví dụ bây giờ trong đó có lời nguyện nói về như thế này: tất cả chúng sinh trong nước tôi đều đạt đến được nhất thiết chí. Cái câu này chúng ta nói điều gì? Như vậy là đây là một cái quan niệm rất tiến bộ để xóa nạn mù chữ, để gọi là cái vốn không còn trong đất nước tôi. Như vậy là một cái câu trong tịnh độ nó cho chúng ta thấy điều gì? Những người giác ngộ, những người tu tập theo Phật có một cách nhìn về xã hội quá tuyệt vời. Nếu để một xã hội toàn là những người thiếu học không thì xã hội làm sao phát triển được? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Người Việt Nam chúng ta đã từng bị người Pháp cai trị bằng một cái cách gọi là cho chúng ta dốt nát, tức là cách cai trị ngu dân, để như vậy để suốt đời chúng ta trở thành nô lệ. Và điều này những cái tầng lớp nô lệ của Ấn Độ hiện giờ cũng là như vậy. Suốt đời không được đi học, không được nhìn ngó giai cấp trên, hay là không được đi khỏi nơi xứ sở của mình, không biết gì cả. Suốt cuộc đời sanh ra chỉ làm cặm cụi vất vả để tìm chén cơm manh áo, mà còn bị hành hạ mọi thứ, không có tiếng nói trong xã hội. Các vị nên nhớ cái điều này vô cùng quan trọng. Do đó trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có cái lời nguyện trong đó là: đất nước tôi tất cả đều đạt được nhất thiết trí. Cái câu này nó thấy cái gì? Một quan niệm rất tiến bộ, không để cho dân chúng, không để cho xã hội phải dốt kém về tri thức, kém về văn hóa như thế. Chúng ta thấy tịnh độ được thiết lập nơi nhân gian của chúng ta bằng những quan niệm rất tích cực này. Vì triết lý cho nên chúng ta có thể nói cho chúng ta hình dung như là một cái gì cao xa, nhưng đó là những cái điều mà để gọi là ứng dụng vào trong cái cách điều hành hay là giáo dục về mặt xã hội. Chúng ta thấy tuyệt vời, không có cái gì gọi là ghê gớm hết á. Bình thường chúng ta nghe nói chúng ta tưởng tượng rất là ghê, nhưng mà thật sự đó là khát vọng của con người chúng ta phải vươn đến, nền văn minh của con người chúng ta phải vươn đến. Và thực tế bây giờ chúng ta thấy rằng thế giới và xã hội này của chúng ta nó cũng đã giảm thiểu đi về vấn đề là yếu kém văn hóa rất là nhiều. Tôi nói thật với các vị, bây giờ nhà có nghèo lắm cũng gán cho con học được lớp 5, lớp 3 để biết một vài ba chữ. Chúng ta nói là như vậy. Còn cái thời xa xưa, thật sự ông bà tổ tiên chúng ta trước kìa, mấy mươi năm trước kìa, thậm chí một chữ còn đọc không được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi nói ai khác, mẹ tôi nè. Mẹ tôi cả một cuộc đời nuôi con vất vả mọi thứ, cho con ăn học ít nhất cũng là lớp 9, lớp 10, 11, 12 tùy mỗi đứa trong gia đình. Nhưng mà các vị biết bản thân mẹ tôi đâu có biết chữ. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta học được vài ba cái chữ mà chúng ta nghĩ rằng mẹ chúng ta không biết chữ, chúng ta xem thường, đó là thiếu đạo đức. Cái nhìn nó không phải, mà chúng ta cảm thấy rằng rất đau lòng, rất tủi về một cái quá khứ mẹ mình không có điều kiện để học, để một chữ cũng không biết. nó rất là đau. Cho nên ngày xưa tôi nói thật với các vị, tôi hồi đó chắc là do tôi nhỏ cho nên mình hiểu biết kém. Có những lần tôi cầm cái tờ giấy nhỏ vậy nè, được 6 chữ, thì tôi đưa cho mẹ. Tôi hỏi mẹ, mẹ đọc giùm con mấy chữ này. Mẹ tôi đâu biết chữ, nhưng mà cái quen mặt gì một vài hàng chữ đó, đọc chúng chật mà ná ná 2-3 chữ gì đó. Rồi tôi phát, tôi cười. Nhưng mà sau cái cười đó tôi ân hận. Tôi ân hận cho đến bây giờ. Tại sao tôi phải cười trên cái sự dốt của mẹ mình? Tôi rất là đau khổ, hối hận về điều đó. Tôi quá nông nổi, do tôi tuổi trẻ, hay là mình háo thắng, hay là cái suy nghĩ bồng bột như thế nào đó. Như vậy thì tôi nói với các vị, cái tầm nhìn của một cái người lãnh đạo về một quốc gia hay là cái này cái kia, để tạo điều kiện cái ăn cái học cho toàn thể dân chúng, là đây là những cái quan niệm rất tiến bộ. Mà cái quan niệm này nó đã có từ cái thời ngàn xưa, chứ không phải là những lời này ngày hôm nay. Những lời nguyện của Kinh A-di-đà nó có mặt từ khi Đại Thừa phát triển đó. Thì khoảng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300-400 năm là những kinh điển về Đại Thừa đã có rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy một cái đó là chúng ta đã nhìn nhận được điều gì. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái tiến bộ của xã hội, ví dụ bây giờ trong lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, Ngài có nói sao? Những chúng sinh giảng sanh về đất nước của tôi thì tất cả đều được, được cái gì? Thiên gì? Thiên nhĩ thông, phải không? Thiên nhĩ thông nghĩa là cái lỗ tai nghe khắp muôn dặm. Đây là một cái nhìn rất là tiến bộ. Bây giờ chúng ta có thiên nhĩ thông chưa? Sao mà chưa được? Các vị thử có người thân ở bên Mỹ, hiện giờ các vị bấm số coi, các vị nghe tới bển không? Còn bây giờ ở đây nè, tôi nói trong cái cuộc đất này thôi, các vị nằm ở đầu kia đất, còn người nọ bên nọ đất, các vị ghéo cái bao lâu người bên kia nghe. Nhưng mà vậy đó, mà ở bên Mỹ chúng ta lại bấm cái chúng ta nghe, có phải không? Trong vòng chừng 30 giây là bên kia nghe rồi, chưa tới nữa. Nếu mà người đó có trực sẵn điện thoại là 10 giây à. Như vậy thì chúng ta có thiên nhĩ thông chưa? Có. Rồi vậy cái Đức Phật mới nói tiếp, thì ai giảng sanh vào đất nước của tôi là có thiên nhãn thông thấy trăm nghìn dặm na do tha các cõi nước, vân vân. Chúng ta giờ thấy chưa? Thấy. Vậy thì chúng ta có thiên nhãn thông chưa? Có, đúng không? Bây giờ ngồi chỗ một bấm cái thấy nước Mỹ, nước Pháp, cả thế giới cung trăng gì tất cả mọi thứ, thấy không? Thấy. Như vậy chúng ta có thiên nhãn chưa? Rồi bây giờ tới nè, tất cả chúng sinh về cái cõi nước tôi đều có được thần túc thông bay đi tự tại trong tất cả các cõi nước. Giờ bay được chưa? Được, nhưng mà thỉnh thoảng có sự cố thôi. Nhưng mà vẫn bay được đó, chúng ta vẫn bay được. Chúng ta đi đầu non góc núi, chúng ta đi khắp, thậm chí chúng ta đến được tới sao sao quả, đến được cung trăng rồi nữa mà, ghê gớm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái lời Đức Phật nói ngày xưa chúng ta cảm thấy giống như cái gì nó nằm trong mơ tưởng, nhưng đó là quan điểm tiến bộ văn minh của những con người có đầu óc siêu việt thời ngày xưa. Như vậy ước mơ rằng con người chúng ta sẽ đi đến đó, thế giới này phải đi đến đó, nền văn minh con người một ngày nào đó tiến bộ đến đó, đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Cho nên chúng ta đừng tưởng tượng rằng chúng ta nói rằng lời Đức Phật nói mang tính cách mơ hồ, không có. Một cái tầm nhìn về xã hội, về tiến bộ và văn minh của xã hội vô cùng tuyệt vời. Những khoa học công nghệ đó mà ngày xưa chúng ta không dùng từ ngữ trong cái vấn đề khoa học công nghệ hay là hiện đại như thế này, mà chúng ta dùng từ ngữ nó mang cái nét của tín ngưỡng, của tôn giáo, của niềm tin hay là trong đạo Phật chẳng hạn. Nhưng mà thật ra nó là những cái điều khát vọng của những cái người có đầu óc siêu việt ngày xưa, mong muốn về một thế giới tương lai của một con người phải đi đến đó, tiến bộ đến đó, phải đạt được mục đích đó. Nhưng mà còn những mục đích mà khó đạt, nhưng mà không phải là không đạt, từng bước chúng ta cũng đạt. Các vị nhớ trong 48 lời nguyện Đức Phật Di Đà có lời nguyện gì? Tất cả chúng sinh về nơi cái thế giới của Ngài sẽ không bao giờ đọa vào ba đường ác, và suốt đời không bao giờ nghe cái tên ác đạo ở bên tai. Vừa chưa? Như vậy trong ba đường ác là gồm gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái ước mơ về đạo đức trong cuộc đời, để cho tất cả dân chúng hiền lương, để sống lành mạnh, yêu thương, giúp đỡ, tương trợ với nhau, đây là khát khao của những người có trí tuệ. Mong rằng cái thế giới của chúng ta sống an vui hạnh phúc, mà hạnh phúc ở đây chúng ta lập ngay nơi cuộc đời này. Cho nên các vị thấy rằng triết lý của Tịnh Độ được xây dựng tại nhân gian, phải hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy nhân tố nào dẫn đến địa ngục, nhân tố nào dẫn đến ngạ quỷ, nhân tố nào dẫn đến súc sinh, các vị phải để ý rất rõ về điều này. Nếu một người muốn rơi vào chốn súc sinh, người này phải tạo ác nghiệp, phải có làm nhiều các hành động ác, phải có những cái nhân tố gì đó tạo nghiệp, hay là hãm hại, hay là thù ghét, hay là đâm chém, hay là sát sanh tàn bạo. Tất cả những cái này sẽ đưa chúng ta đến những nhân tố rơi vào trong con đường súc sinh, hay là những cái người rơi vào ngạ quỷ. Những người rơi vào ngạ quỷ thì ở đây cái đường ác ngạ quỷ nó từ nhân tố nào? Từ những người ích kỷ, từ những con người không biết chia sẻ, từ những con người cướp giật, từ những người lường gạt, những người lừa đảo, những người bóc lột của người khác để riêng mình được hạnh phúc, bất cần đến khổ đau của con người khác. Chắc chắn người này phải đi vào cái con đường ngạ quỷ mà thôi. Và nhiều cái hành động mê lầm khác, tà dâm dối trá, những cái hành động vô minh khác đã dẫn đến cái nhân tố bất hiếu hay là tội ác nhiều, sẽ dẫn đến cái quả báo địa ngục. Như vậy ở đây cái khát vọng của Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện cho chúng ta một thông điệp gì nữa? Đó là thông điệp ước mơ làm sao xã hội này được đạo đức, hiền lương, sống tương trợ, thương yêu, giúp đỡ, chia sẻ, nhịn nhường. Đây là một cái ý niệm vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy rằng đa phần nếu chúng ta không được giáo dục, chúng ta sống bằng cách nào? Tôi xin lỗi với các vị, nếu chúng ta sống không được giáo dục và không có nền tảng đạo đức để ràng buộc chúng ta, để chúng ta học tập và noi theo, thì giữa chúng ta và các loài súc vật không hơn không kém. Nên nhớ là như vậy. Thậm chí ta còn nguy hiểm hơn súc vật, bởi vì chúng ta có suy tư ghê gớm như vậy. Ví dụ súc vật, một con cọp nó muốn ăn một cái con hươu thì nó làm gì? Hả? Nó rượt đuổi con hươu. Nó có ý niệm gì trong cái hành động đó không? Nó có nói là mày đáng ghét quá không? Hay là nó có suy nghĩ rằng là mày sao sao á, là tao phải rượt mày như thế để tao trả thù, là do hôm hổm á mày làm cái gì đó không? Không. Nhưng mà nếu con người muốn rượt ai chém, có cái đó không? Nó xuất phát từ sự sân si, thù hận, ghen ghét, tức tối, giận hờn, ganh tị, nguy hiểm vô cùng. Và chẳng những nếu chúng ta ra tay, dẫn đến rất nhiều người đau thương như vậy. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị điều gì? Con cọp đó ăn một con hươu thì thấy vậy chứ không nguy hiểm bằng chúng ta. Do nên ở đây con người chúng ta hơn ở động vật là chúng ta nhờ có tình cảm, có đạo đức. Và nhờ tình cảm đạo đức đó, nó hạn chế bớt đi tội ác của con người. Chúng ta nhìn một chương trình thế giới động vật, chúng ta thấy cá sấu ăn những con bò hay là con sơn dương lội qua các cái dòng sông, chúng ta thấy nó ăn ghê gớm, chúng ta thấy đau lòng. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta có bao giờ chứng kiến chính chúng ta giật những con bò, con heo, con trâu để chúng ta ăn chưa? Nhưng chúng ta chứng kiến như vậy, và chẳng những một con mà chúng ta thấy như thế nào. Vậy thì bây giờ tôi muốn nói với các vị về điều gì? Những cái lời dạy của Đức Phật, những cái ước mơ của những cái con người có trí ngày xưa nhìn nhận về xã hội, nó rất là thực tế như vậy. Và cũng chính nhờ cái đạo đức của những bậc tiền bối và đánh động cái lương tâm, lòng nhân đạo, yêu thương của con người sống dậy, bắt đầu chúng ta mới bớt dần những tội ác. Sự thật với các vị, khi chúng ta không học đạo nè, khi chúng ta không học văn hóa nè, khi thật ra mà nói chúng ta chưa có biết về vấn đề lề lối đạo đức nè, chúng ta mù quáng bất kể chết. Cơ bản nhất là làm sao trong cuộc đời chúng ta có được để chúng ta sinh tồn mà thôi. Đa phần là như vậy. Nếu mà chúng ta không được giáo dục là chúng ta như vậy. Miễn làm sao chúng ta có được mình sống thì thôi, còn người ta sống còn thì cái chuyện đó không quan trọng. Cũng giống như một người không có từ bi với tất cả các loài cầm thú hay chúng sinh, thì khi chúng ta muốn ăn một cái con vật gì đó, chúng ta cứ ăn mà không bao giờ chúng ta thấy có một cái cảm giác về điều đó. Tôi nói thật với các vị, nói ai xa, tôi nè, Ngày xưa tôi nói thật với các vị, tôi đi câu á, ví dụ tôi câu được con cá đi, con cá bằng cùm tay gì đi, ví dụ vậy, mà nó lỡ nuốt cái lưỡi câu sâu ở trong bụng vậy nè, rồi các vị nghĩ tôi làm sao? Trời ơi, tội nghiệp quá cá ơi, tao sợ mày đau à. Có vậy không? Không bao giờ. Tôi mới xoắn cái dây lưỡi câu vậy đó, tôi mới rút cái ruột nó ra. Tại vì kéo ra bằng lấy cái lưỡi câu ra chứ không có gì cả. Nó dậy, nó đau hoặc là cái máu gì đó ra đó, cái chuyện đó của nó. Tôi không bao giờ có một ý nghĩ rằng con cá nó đang bị đau hay là nó sắp chết hay gì cả. Tôi nói thật với các vị. Rồi bây giờ ngày xưa khi tôi đi đặt lờ, tôi nói cho các vị thấy rằng con người chúng ta giữa hai giai đoạn sống trong cái gì cả. Khi muốn đi đặt lờ thì làm sao? Ở đây không biết có đặt lờ không? Cái vùng này núi lấy đâu đặt phải không? Núi không lấy gì đặt? Dùng đồng bằng sông nước rồi mới có đúng không? Cái này giống nghe vẻ, nghe ve, nghe dè nói ngược đó. Trong đó có câu là lên non đặt lờ xuống sông bữa củi đó đúng không? Gà cồ hay ủi, heo nái hay bươi á. Cái đó nghe vẻ, nghe ve, nghe dè nói ngược, tôi bữa nay nói ngược rồi đúng không? Như vậy là cái chuyện này của miền Tây sông nước. Vậy thì bây giờ muốn đặt cái lờ là sao? Tôi bắt một con cua, rồi tôi làm gì? Tôi lấy cái cục đất hay cục đá là cái cây vậy, tôi dần như vậy. Nó dậy, nó co, nó đau, nó trào bọt hay là cái gì đó, đó là chuyện của nó. Dần xong rồi tôi làm gì? Tôi bỏ vô trong cái lờ, tôi đi đặt để tôi bắt những con cá khác. Khi tôi bắt được một đống cá ở trong cái lờ đó, tôi có nghĩ rằng tội quá không? Hay là tôi làm sao? Cảm giác tôi sao? Sung sướng, càng nhiều càng tốt. Đúng không? Như vậy cũng là một con người tôi thở đó. Tôi có bao giờ tôi suy nghĩ cái đó là tội lỗi, cái đó là cái gì, là đau khổ, là lầm từ gì đâu. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, ngay giờ phút này tôi nói có trời Phật chứng kiến á, các vị để bên đây là 1 tỷ bạc hay là 100.000 lượng vàng, bên đây các vị để một cái con cua đồng, cho dù bị lớn vậy thôi, các vị nói tôi cầm một cái búa, tôi dần một con cua này, tôi sẽ lấy 1 tỷ bạc hay là 100.000 cái vàng này, vân vân. Tôi nói thật, tôi cũng lại các vị, tôi không bao giờ tôi làm được. Tôi nói để các vị hiểu rằng giai đoạn con người của mình nó khác. Giai đoạn đó là mình chưa học Phật, chưa được giáo dục về điều này, và chưa có một tầm nhìn về điều này, thì chúng ta đang sống trong cái bản năng hết sức của một con người. Và bản năng cơ bản nhất của chúng ta là vậy, miễn được thì thôi, bất cần suy nghĩ đến nỗi đau hạnh phúc gì cả. Và chúng ta suy ra trong cái dòng rộng lớn, nếu một con người không được giáo dục về lòng từ, về đạo đức, về tính lương thiện, thì con người chúng ta sẽ hành động tất cả mọi thứ bằng bản năng như thế đó. Chúng ta phải thấy điều này rất rõ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, chúng ta học Phật để làm chúng ta trưởng thành hơn, và chúng ta nhận thức được rằng hành động đó dẫn đến sai lầm, hành động đó là một cái nỗi đau, hành động đó nó tổn đến lòng từ, và hành động đó chúng ta thấy xót xa về một điều gì đó, thì đó là con người chúng ta đã được giáo dục và ảnh hưởng tầm giáo dục đó mà nên. Như vậy thì bây giờ vấn đề giáo dục đạo đức của xã hội là vô cùng quan trọng. Muốn một đạo đức lành mạnh, xã hội tốt đẹp, không phải chúng ta la lên như vậy rồi xã hội này lành mạnh tốt đẹp đâu các vị. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ở đây chúng ta thấy gì? Muốn giáo dục hay muốn xây dựng một xã hội, nó phải trải qua một quá trình rất dài. Cổ đức từng nói 10 năm trồng cây, nhưng mà sao 100 năm trồng người. Như vậy thì ở đây một cái cây mà có thể sử dụng được, có thể trưởng thành trong vòng 10 năm, nhưng mà con người muốn trưởng thành cả một thế kỷ, cả một thế hệ, phải xây dựng đào luyện rất lâu dài mới có thể trưởng thành được. Như vậy ở đây cái lời dạy của Đức Phật như thế nào? Đất nước của Ngài, thế giới của Ngài là sao? Không có 3 đường ác, và không có bao giờ nghe tiếng khổ, và không có nghe cái tên về ác đạo. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Như vậy ở đây có tầm nhìn về mặt đạo đức, tư duy để xây dựng một xã hội tốt đẹp, an lành, hạnh phúc dài lâu, là một người có trí tuyệt vời chứ không phải là bình thường.
Như vậy những lời dạy trong kinh điển nếu ứng vào xã hội này, chúng ta xây dựng một xã hội tịnh độ như vậy, thì chúng ta thấy rằng tịnh độ có mặt giữa nhân gian. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy một cái tịnh độ này chúng ta bằng niềm tin, một thời gian nào chúng ta có thể đến do tu tập công đức, và thậm chí có hay không tôi chưa xác định, nhưng mà bằng niềm tin tôi cho là có. Những người tu tịnh độ bằng niềm tin cho là có, xác nhận là có. Nhưng trên thực tế tịnh độ phải được xây dựng bằng những cái gì rất thực tế trong từng ngày của chúng ta ở giữa nhân gian này. Không thể ở giữa nhân gian này đâm heo thuốc chó mà để nói rằng con nguyện sao đó thầy, thôi lỡ sống kiếp người đâm heo thuốc chó đi, rồi sau khi chết con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về bển con tu hành lương thiện hơn. Không bao giờ có chuyện đó à, nên nhớ là như vậy. Muốn xây dựng tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc thì phải xây dựng từ nền tảng ở tại nhân gian này. Cho nên cổ đức có nói một câu sau: mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan. Không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Như vậy cái giá trị của niết bàn tịnh độ xây dựng giữa cực lạc là những hành động thiết thực nhất để đắp nối con đường vãng sanh mai này cho tất cả những người tu tịnh độ của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn vãng sanh tịnh độ, chúng ta phải có nhân tố của người ở tịnh độ cái đã. Chúng ta không thể nào đâm heo thuốc chó suốt ngày mà chúng ta nói là nguyện vãng sanh về Tây Phương tịnh độ. Chúng ta lấy gì về? Chúng ta không thể nào chúng ta gieo cái hạt ớt mà chúng ta ngồi ở đây chúng ta khát vọng cầu nguyện để nó lên cái cây cam và trổ trái cam được. Không bao giờ có chuyện đó. Gieo hạt ớt là phải trổ trái ớt, đó là chuyện đương nhiên. Như vậy muốn giảng sanh tịnh độ, chúng ta phải có nhân tố của tịnh độ, chúng ta mới hồi hướng được chứ. Có ăn chay, có niệm Phật, có làm lành, có lắng giữ, có bố thí, có nhịn nhường, có tha thứ, có bao dung. Cái đó là cái gì? Cái nhân tố là những phước báo để chúng ta hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ. Như vậy chúng ta muốn trang nghiêm cái Tây Phương tịnh độ, chúng ta trang nghiêm bằng cái gì? Bằng những nhân tố lành, bằng những thiện duyên, bằng những cái đó. Thì trang nghiêm bằng cái phước báo đó, chúng ta mới tận hưởng phước báo ở Tây Phương tịnh độ được chứ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng quan niệm tịnh độ mà tịnh độ nhân gian là một trong những cái rất thiết thực giữa cuộc đời này. Người tu tịnh độ của chúng ta, tôi tin rằng đây là một phương pháp tu gần gũi với các vị dễ ứng dụng. Các vị bằng cái câu niệm Phật và bên cạnh đó bằng những hành động thiện, bố thí, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, làm lành để hồi hướng phước báo và nguyện để giảng sanh Tây Phương, thì đó là những nhân tố. Nhưng mà bên cạnh đó, cái sự tu tập của chúng ta, nếu vãng sanh Tây Phương bằng hình thức, bằng cái sự, thì bản chất và thế giới tịnh độ vốn vô thường. Phải hiểu là như vậy. Nhưng thời gian vô thường rất có thể đủ để các vị có thể thành Phật, tức là đắc quả vị A Nậu La La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy thì ở đây khi học về vấn đề là tịnh độ nhân gian thì chúng ta phải thấy được cái gì? Cái giá trị tịnh độ ở chỗ di tâm tịnh độ. Tôi ngày xưa tôi không thừa nhận vấn đề di tâm tịnh độ này. Tôi phải nói là như vậy. Đã giảng sanh thì không thể là di tâm tịnh độ được. Không thể là tâm tịnh tức Phật độ tịnh được. Nhưng mà nếu quan niệm tịnh độ nhân gian thì cái này tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận ở chỗ là khả năng đạt được tịnh độ giữa cuộc đời này, cũng như một người con đường tu tập theo truyền thống của Bát Chánh Đạo hay là giới định tuệ đạt được niết bàn ngay tại cuộc đời này như thế. Chúng ta thấy đây là một trong những điều chúng ta để ý. Như vậy thì người tu tịnh độ muốn thiết thực hơn là ở đây chúng ta phải có một cái gì đó. Sống phải có đạo đức, đó là thuộc về giới. Sống phải có chánh niệm, đó thuộc về định. Sống phải có tầm nhận thức về hạnh phúc, khổ đau, tất cả mọi thứ. Phải có tầm nhận thức về vô thường, sinh diệt mọi thứ. Phải có những cái suy nghĩ về khổ vui của chúng sinh. Phải phát khởi lòng từ, cái đó thuộc về tuệ. Nền tảng tu tịnh độ cũng không ngoài nền tảng của giới, của định, của tuệ. Và tôi đã nói trong một số bài giảng, các vị nếu để ý các vị sẽ hiểu. Tôi nói tất cả các pháp môn trong Phật giáo nếu không có tiền định đều là tà ma ngoại đạo. Vì vậy ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ, định để dẫn đến tuệ là cái nguyên tắc trong con đường tu tập của tiến trình giải thoát, không có cách khác hơn được. Vì vậy nhận thức tịnh độ nhân gian là tu tập để đạt được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời, là nền tảng cho sự tái sanh hay là nguyện lực giữa cuộc đời vẫn tốt. Ở đây tôi muốn nói cái điều gì? Người á tu thiền, họ đi vào con đường thiền định bằng thiền. Người tu tịnh độ, họ đi vào thiền định bằng niệm Phật, bằng tịnh độ. Người tu mật đi vào thiền định bằng trì chú. Các vị rất thông hiểu về điều này. Các vị hiểu được điều đó, đó là một kim chỉ nam cho sự hành trì của các vị. Nếu các vị niệm Phật có sự an tĩnh và nhất tâm, hay là các vị niệm Phật có sự chánh niệm, đó là các vị đang tập nền tảng của niệm và định. Và khi niệm định có được thì các vị mới có lợi lạc lớn. Chúng ta niệm một câu niệm Phật có chánh niệm, nó khác với một câu niệm Phật bằng vọng tưởng. Phải hiểu điều này. Mặc dù chúng ta niệm Phật vọng tưởng có tội không? Có không? Chắc không? Định chính xác, tự ban thưởng mình chàng pháo tay đi. Niệm Phật vọng tưởng không có tội nha, nhớ là như vậy. Cho nên có những người niệm Phật vọng tưởng, tụng kinh vọng tưởng cái sợ tội. Vậy thôi vợ tội thôi nghỉ niệm luôn đi, niệm tà đi ha. Có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng niệm Phật vọng tưởng không có tội, chẳng qua nó không đạt được hiệu quả như niệm Phật có chánh niệm mà thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Niệm một câu niệm Phật trong chánh niệm, mà ở đây chúng ta niệm 1000 câu niệm Phật mới được chánh niệm như vậy, thì một câu này bằng 1000 câu vọng tưởng. Mà nếu 1000 câu vọng tưởng đó cũng chưa đạt được chánh niệm như thế này, thì nó tăng lên nữa, một câu niệm Phật này bằng 1 triệu câu niệm Phật. Phải hiểu cái này rất rõ. Cho nên ở đây, bước đầu cầm chuỗi niệm Phật bằng chuỗi trường để niệm công cứ hay để niệm cái gì đó, cho chúng ta niệm chí mạng ngày đêm như vậy là cái cách gì? Nhờ niệm chí mạng như vậy để giúp chúng ta bớt dần vọng tưởng. Và cho nên khi chúng ta chí tâm niệm Phật như vậy thì chúng ta sẽ làm cho tâm mình được an tịnh. Những cái lo lắng, những cái sân si, những thù hận, những bực tức, những dao động của tâm chúng ta tự lắng dịu dần. Phải hiểu là như vậy, nó vô tình như vậy. Khi chúng ta niệm Phật càng khắc kỹ cái câu niệm Phật trong lòng sâu chừng nào, thì tự nhiên những cái thái độ về trạng thái tâm lý, lo sợ, giận dỗi, buồn vui, thù hận, tất cả mọi thứ, nó tự lắng dần, lắng dần, lắng dần trong tâm. Nó cũng giống như chúng ta đánh phèn trong nước thì nước cũng tự lắng dần. Đây là cái điều mà chúng ta cần để ý như vậy. Sự thật ra bản chất con người chúng ta vốn vọng tưởng, bản chất con người chúng ta vốn dao động, bản chất con người chúng ta vốn sân si, vốn thù hận. Nhưng mà khi chúng ta chuyên tâm niệm Phật, những cái đó nó được bớt dần ở trong tâm. Một người thành tâm niệm Phật không thể vừa thành tâm niệm Phật mà vừa nghĩ cách giết người, hay là nghĩ cách hại người, hay là nghĩ cách trả thù. Hai cái này không thể làm được như vậy. Cho nên ở đây, khi chúng ta niệm Phật thì tất cả những cái tâm niệm của chúng sinh, của phàm phu, của tà niệm bắt đầu nó bớt dần. Cho nên một người đau khổ, một người ghen tức, một người nhiều phiền lụy, thì quý thầy hãy khuyên con cố về niệm Phật đi. Cái người đó về niệm Phật thời gian cái tự nhiên nó hết, hay là hoặc là nó bớt đi, thì người này nghĩ rằng niệm Phật cho nên Phật ban phước để làm cho mình được hết đi cái này. Không phải. Đây là một quy trình ứng dụng mà chúng ta thấy rằng cái thành quả này là thành quả do tâm chúng ta có tu tập mà được. Nhưng mà ở đây nếu kêu các vị tu tập, các vị sợ con giờ còn đầy phiền não nè, con giận nó quá, con muốn lấy dao chém nó cái cho hơi nào mà kêu con tu tập. Chúng ta đang nghĩ vậy, kêu chúng ta tu chúng ta không có chịu, hay là kêu chúng ta thôi niệm Phật để giảng sanh đi, đố ai làm được, thù này chưa trả đố con về được cực lạc. Ví dụ vậy đúng không? Nhưng mà ở đây kêu thôi đi con niệm Phật đi để được mà an lạc, để được thánh thơi, niệm Phật đi để cho tâm bớt đi sân giận đố kỵ gì đó, nói chơi chơi vậy thôi. Nhưng mà chúng ta cảm thấy, nói cái đó chúng ta thấy có thể mình làm được điều này, và tự nhiên chúng ta làm được thì cái hiệu quả nó đương nhiên là như vậy. Bây giờ tôi nói với các vị, trong một cái chậu nước đục đó, vô tình chúng ta thấy cục phèn, chúng ta thảy vô mà không có cố ý, nước trong đó trong không? Trong. Như vậy cục phèn thảy vô đó, cho dù không có chú ý, vẫn làm trong nước. Vậy thì một câu niệm Phật dầu không có ý niệm giải thoát, nhưng mà đã niệm một câu niệm Phật trong lòng, thì cái khả năng để giác ngộ, hay là khả năng để thành Phật, hay là khả năng để làm an diệu tâm hồn đã có trong lòng chúng ta rồi. Cho nên kinh Pháp Hoa mới nói câu là gì: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo, là chỗ này. Bằng người lòng tán loạn vào trong tháp miếu của Phật, chỉ cần xưng một câu Nam Mô Phật thôi, thì người đó đã có nhân tố để thành Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái sự giác ngộ này nó dựa trên điều gì? Dựa trên cái điều mà chúng ta có quân tập tu tập để có được chánh niệm, có được an lạc, có được giải thoát. Thì như vậy chính cái cách tu hành của chúng ta mới thấy rằng tất cả các pháp môn của Đức Phật nó mang tính nhất quán chứ không có sự phân chia. Ban đầu chúng ta tu học, chúng ta thấy dường như pháp này khác, pháp kia khác, pháp nọ khác. Nhưng mà khi chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta thâm nhập vào các pháp môn, chúng ta mới thấy rằng tất cả chỉ là phương tiện mà tổ Phật đã đưa ra để dìu dắt mọi căn cơ chúng sinh. Nó không khác với ý nghĩa của cái xe hu, xe dê, xe trâu trong kinh Pháp Hoa bao giờ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ví dụ ở cái chùa Vĩnh Minh này là cái điểm đến, nhưng mà cái cách đến của chúng ta thì có muôn ngàn cách. Có người đi xe đạp, có người đi bộ, hay là có người đi máy bay, có người đi xe du lịch, có người đi xe đò, hay là có người đi xe máy cày, thậm chí đây mà có sân bay, có người đi trực thăng, ví dụ vậy. Đi cái cách gì không biết, nhưng mà quan trọng nhất là để tới được Vĩnh Minh tự viện. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta đi bằng niệm Phật, đi bằng trì chú, đi bằng thiền định, đi bằng công phu công quả, đi cái gì đi, điều quan trọng nhất là phải đạt được chánh niệm giải thoát, an lạc. Đây là điều mà không khác hơn được. Nếu các vị tu tập mà các vị khổ tâm, lao tâm nhọc trí, và các vị nghĩ rằng thôi mình gán đi chấp nhận lao tâm nhọc trí khổ đau bằng mọi thứ này để sau khi mình chết để được Đức Phật rước về Tây Phương á, thì cái đó là Tây Phương cực nhọc chứ không phải là Tây Phương cực lạc. Nhớ là như vậy. Tại vì các vị đang cực nhọc mà tu thì các vị phải giảng sanh Tây Phương cực nhọc thôi. Cho nên tu mà không có an lạc là phải coi lại. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu của Hòa Thượng Trí Quảng từng nói ở trong cái quyển lược giải Kinh Hoa Nghiêm: không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là nhận nhớ như vậy. Vì vậy chúng ta đừng có chủ quan tưởng tượng trên con đường tu hành. Rất có thể những người ứng dụng tu pháp môn niệm Phật, các vị có thể coi lại cái bài giảng tôi giảng là người tu tịnh độ cần biết, hoặc là tịnh độ con đường tu tắt. Rất có thể các vị coi những cái này, các vị sẽ hiểu thêm về những ý nghĩa tôi nói hôm nay. Ở đây tôi muốn khai thác một phương diện nào đó về mặt tích cực lời dạy của Đức Phật trong kinh điển để xây dựng một mô hình tịnh độ tại nhân gian một cách thiết thực. Mà tôi muốn giới thiệu về điều này. Dĩ nhiên trên căn bản thâm sâu nó còn nhiều ý nghĩa nữa, chứ không phải là đơn thuần như những gì tôi chia sẻ với các vị. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Thiền Tâm có một cái bài thơ gì: chốn cũ chân như vạn nẻo về, đường đi ti khác vẫn đồng quê. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Sánh bước nguồn tâm người nguyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề. Bao giờ như đấng cười hoa được, đem ý sen lành trải bến mê. Đây là bài thơ của Ngài Thiền Tâm. Mà Ngài Thiền Tâm là một trong những bậc thầy tu tịnh độ dùng này. Chắc chắn bài thơ này cả dùng Đại Minh này không ai không thuộc. Tôi dám nói là như vậy. Chỉ có tôi thuộc lép nhép vậy thôi. Còn ở đây là thuộc là thuộc ngon lành. Bởi vì xuất phát từ cái gốc là tại đây. Chốn cũ chân như vạn nẻo về là giống y như tôi nói chùa Vĩnh Minh là cái điểm đến, nhưng mà có muôn cách để chúng ta đi vậy đó. Niết bàn cực lạc giải thoát tịnh độ là nó là điểm đến, nhưng mà có muôn vàn cái để các vị bước vào. Các vị có thể ngồi thiền niệm Phật trì chú, lại sám tất cả sự thành tâm công phu công quả của chúng ta để dung bồi công đức để bước vào cái mục đích đó. Chốn cũ chân như vạn nẻo về, đường đi đi khác dẫn đồng quê. Có nghĩa là mọi cái cách hành trì của chúng ta khác, nhưng mà cái điểm để thành công, để điểm đến đó không ngoài nền tảng của định và tuệ. Nên nhớ là như vậy, nên nhớ là như vậy. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh rườm thiền nước động kê. Có nghĩa là trong thiền có tịnh trời lô lãnh, là lô lãnh ở đâu? Là ở Lô Sơn, nơi khai pháp đầu tiên của tổ Huệ Diễn về tịnh độ tông và trở thành sơ tổ của tông tịnh độ. Rồi nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Động khê là đâu? Là tàu khê, nơi của lục tổ Huệ Năng, là khai pháp thiền đốn ngộ. Như vậy thì trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Tịnh thiền thật ra cái đó là trên pháp môn, còn cái cốt tủy của nó không thiền không tịnh gì cả. Khi đã điểm đến rồi thì nó không là thiền không là tịnh. Đã đến vĩnh minh rồi thì không xe bò không xe hơi gì nữa cả. Đi cái gì không biết, tôi đến đây tôi anh giống nhau, có phải không? Không biết anh đi cách gì, anh đi máy bay anh cũng gì tới đây, tôi đi bộ tôi cũng tới đây. Quan trọng nhất chúng ta có mặt tại đây, anh với tôi không có khác. Còn chuyện anh đi gì kệ anh có tiền đi máy bay, tôi không có tiền tôi đi bộ chứ. Hả? Như vậy người bậc thượng căn thượng trí đi vào bằng con đường trực chỉ nhân tâm gì đó. Còn tôi cũng phải thượng căn thượng trí, tôi là cái tầm thường, tôi đi bằng con đường niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi cũng tới giống nhau. Hả? Đây là cái điều vô cùng quan trọng về pháp môn. Đừng chống trái, đừng phân bua. Nếu chúng ta càng chống trái, chúng ta phân bua, đôi khi chúng ta tự lạc lối trên con đường tu học của mình. Và nhất là những người cố chấp pháp môn để chỉ trích, đây là những người dễ lạc lối cho con đường tu học nhất. Chúng ta đã bị cố chấp về pháp môn. Sánh bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề, bao giờ như đấng cười hoa được. Đó là giống như ngài Ca Diếp trong hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cái cành sen lên và ngài Ca Diếp mỉm cười, gọi là niêm hoa vi tiếu. Vậy là bao giờ như đấng cười hoa được, đem ý sen lành rải bến mê. Tức là sen lành là địa chỉ cho cái pháp môn tu tịnh độ, hay là những cái pháp môn thanh tịnh để mà chia sẻ, để giúp chúng sinh giác ngộ an lạc. Như vậy thì ở đây ngài thiền tâm, ngài là một trong những bậc siêu xuất bằng tu con đường tịnh độ, mà tôi đã đọc trong cái quyển gọi là Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng á, dường như là như vậy. Về nếu coi cái tựa lại có gì lệch đó là các vị báo cho tôi hay. Cơ bản nhất là tôi nhớ là Vô Nhất Đại Sư. Đọc để thấy được rằng là quá trình tu học của Hòa Thượng 17 năm trời nhập thất, không ra bên ngoài. Và nhập thất mà niệm Phật đến một cái độ là niệm mà vô niệm. Các vị hiểu ý này chứ? Niệm mà vô niệm có nghĩa là bây giờ không niệm nữa, mà tâm vẫn niệm Phật, vang mãi trong không gian này, vang mãi trong đầu không ngưng. Mà cho dù đang nói chuyện, đang ăn cơm, đang gì đó, tâm vẫn niệm mãi như thế. Cái đó gọi là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng đạt được mức độ đó, thì giữa những người đạt được mức độ của tu thiền, hay là những người đạt được nhất tâm chánh niệm, hay là vô niệm như thế, thì đâu có khác gì nhau. Các vị phải hiểu rất rõ. Cho nên ở đây khi tu hành mà cố chấp pháp môn thì chúng ta sẽ bị Đức Phật quở trách như là người mù rờ voi. Đây là một câu chuyện mà tôi thấy rất là hay. Tôi muốn nêu ra để cho tất cả chúng ta lấy cái câu chuyện này để nhìn lại mình trong cái vấn đề tu tập, và đồng thời là như một lời kết trong buổi nói chuyện hôm nay. Câu chuyện người mù rờ voi là như thế này. Có mấy anh chàng mù và đi ra rờ con voi. Một anh ôm nhầm cái chân thì hỏi con voi như thế nào. Anh này nói con voi giống cột đình. Còn cái anh ôm nhầm cái lỗ tai, cái nói sao? Ôi ông này sai rồi, con voi nó giống cái quạt mà ông nói giống cột đình ông nội. Có phải không? Cái anh kia ôm nhầm ngay cái giòi, cái anh ta nói sao? Trời ơi con voi nó giống cái ông thun gì vậy chứ, cái quạt cái cột đình gì, mấy cha bộ đuôi gì á. Có phải không? Rồi cái anh ôm nhầm cái bụng nói sao? Mấy ông sai hết rồi, con voi nào mà giống cây quạt ống thun, con voi nó y như cái trống trầu vậy đó. Nhưng mà cái thằng nó ôm nhầm cái đuôi nó nói sao? Cha này bậy, cha này đuôi không thấy gì hết trơn á. Chỉ có mình tôi và con voi nó giống y chang. cái chổi. Như vậy con voi là cái gì? Vậy anh nào là người thấy đường? Hả? Anh này chê anh kia không thấy, nhưng mà anh nào thấy? Không anh nào thấy hết, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái chân là một phần của con voi, cái vòi là một phần của con voi, lỗ tai là một phần của con voi, cái đuôi là một phần của con voi, cái bụng là một phần của con voi. Ráp tất cả bộ phận này thì thành con voi. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu gì? Các pháp môn là những cái con đường phương tiện khác nhau trên Phật pháp, trên cái giáo lý giác ngộ, trên cái điểm cuối cùng. Cho nên tất cả chúng ta là những con người không được chống trái, bởi vì bỏ bớt mất một phần nào của con voi đều không là con voi hoàn hảo, có phải vậy không? Vậy thì ở đây các pháp môn của chúng ta tu như thế nào? Trợ duyên nhau mà tu, chứ không phải chống trái để làm cho người ta mất tín tâm. Và thậm chí chúng ta tu đa phần đem ra cãi lộn, pháp môn này cãi lộn với pháp môn kia, rồi cuối cùng hai người này á về niết bàn hay là về đâu? Về xuống 18 tầng dĩ dưới á, chứ phải là về niết bàn. Cãi không chứ không phải là tu. Những người này cãi chứ đâu có tu. Mà những cái cãi đó, một là vào A-tu-la, hai là vào những con đường xấu. Tâm tranh cãi cho nên giận tức, cho nên sân si, cho nên phải vào thế giới A-tu-la, phải vào thế giới địa ngục, phải vào thế giới ngạ quỷ, phải vào thế giới súc sinh. Chừng nào tu mới thoát được những cái đó. Nói pháp giải thoát chưa hẳn là giải thoát, đây là quan trọng. Vì vậy các pháp môn của chúng ta, nếu ai tu đạt được mục đích là giống nhau. Còn cái pháp môn nào nói giỏi cho hay, cho dù chúng ta nói suốt đời không đạt được điều gì, quan trọng nhất pháp môn của các vị đã có niệm Phật, hành trì tu tập gì đó, bố thí làm lợi lạc cuộc đời, chia sẻ gì đó, chúng ta cứ vận dụng tu. Nhưng chúng ta phải để ý rằng phải có một cái tâm góp phần xây dựng cuộc đời này, xây dựng về đạo đức, xây dựng về tình người, xây dựng về các mối quan hệ, như một cái khát vọng của Đức Phật A Di Đà gửi gắm cho tất cả chúng ta. Những người tu tịnh độ phải có nguyện vọng thực hiện cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta là con của Phật A Di Đà, chúng ta tu theo tịnh độ Phật A Di Đà thì phải góp một phần năng lực của chúng ta để góp phần xây dựng cho nhân gian này trở thành tịnh độ. Trong từng giây phút, trong từng hơi thở, trong từng thọ mạng của chúng ta, đó mới là chúng ta tu đúng theo con đường xây dựng pháp môn tịnh độ. Chứ không phải mà tối ngày niệm Phật để cầu vãng sanh, còn ở trần gian này thiên hạ sao mặc kệ nó. Sai lầm rồi. Có những người quan niệm tu hành vậy đó, cứ kêu ta thôi bỏ hết tất cả đi, vợ chồng gì đó, cuộc sống gì bỏ hết đi, niệm Phật để vãng sanh. Tôi nói thật, nếu tu tập kiểu đó mà cả trần gian này tu tập thì đói chết hết chân, chả còn có mạng nào sống hết. Không có một cái quan niệm tu gì kỳ cục như vậy. Có người tu tới tôi kêu bỏ hết à. Có người ta mới lớn lên, người ta mới đi làm công ăn việc làm, thôi bỏ đi con niệm Phật, ngày nào cũng bỏ đi con niệm Phật. Cái đó là tu tà kiến cực đoan. Cái đó nó chỉ thích hợp với những người vì sao? Cả cuộc đời đã cống hiến cho đời, cho xã hội rồi, cho con cho cháu, bây giờ già rồi không có làm nổi nữa thì thôi má ơi, một đời giáng niệm Phật mà để giảng sanh, cái đó hợp lý. Còn cả vườn chúng này mà cứ kêu bỏ hết đi niệm Phật lấy gì ăn? Các vị nghĩ đi, nếu xã hội này mà bỏ hết để ngồi niệm Phật, cạp đất ăn à? Cho nên ở đây có những cái chúng ta không quan niệm nó lệch lạc, nó tiêu cực. May rằng còn một lớp người tích cực mới tạo điều kiện, rồi chúng ta mới yên đó mà ngồi niệm Phật, mà tu, mà ỷ lại, rồi cứ nói rằng bỏ hết đi niệm Phật, rồi chê bai những người đóng góp xây dựng cuộc đời. Cái thái độ đó, cái nhìn nhận đó không phải tầm nhìn của cái học Phật theo A Di Đà, không phải tầm nhìn của Phật Di Đà. Phật Di Đà là kiến thiết xây dựng cuộc đời này tốt đẹp mới có một tịnh độ tốt đẹp, chứ không phải là bảo thiên hạ này tiêu cực. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Tôi mong rằng cái cách tu tập cực đoan nó cũng trở thành cái cực đoan tà kiến, như bao nhiêu cái pháp môn mà chúng ta từng chỉ trích tà kiến như thế. Vì vậy đừng có lấy cái mát của ông Phật, đừng có lấy cái mát của một vài kinh nào đó rồi buộc những người Phật tử thế một cách tiêu cực là sai lầm. là sai lầm, nên nhớ là như vậy. Cho nên hôm nay trong bài giảng này, tôi muốn gửi gắm với tất cả các vị một quan niệm tích cực hơn để chúng ta nhìn nhận về một tịnh độ nhân gian. Chúng ta phải làm theo những hạnh nguyện của Phật Di Đà, chúng ta góp phần để xây dựng kiến thiết cuộc đời này. Bởi vì cuộc đời còn nhiều cái bất an, còn nhiều cái khổ đau, còn nhiều cái bất công, còn nhiều cái người bất hiếu, còn nhiều người thiếu đạo đức, thì phải góp phần để làm sao? Trước hết chúng ta phải cải thiện mình như thế cả, và góp phần cải thiện xã hội. Đó là chúng ta mới làm đúng theo các hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà. Và tôi mong rằng tất cả người con Phật của chúng ta là một sứ giả Như Lai, thực hiện nguyện vọng của Đức Phật A-di-đà để góp phần làm an vui hạnh phúc cho toàn thể nhân loại giữa cuộc đời này. Chúc các vị đều thành tựu ước mơ của mình. A-di-đà Phật.